lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 dương lịch 2014, tức ngày 19 tháng 3 Giáp Ngọ. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần. Trước hết là thư mời đại lễ Phật đản chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thư mời đại lễ Phật đản chung của Hòa thượng Thích Huyền Việt. Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 26 thế kỷ là một sự kiện trọng đại trong dòng lịch sử nhân loại. Lời dạy về hình ảnh của Ngài không chỉ đơn thuần là vầng sáng của phương Đông, mà là nguồn minh triết vi diệu cho cả nhân loại. Năm nay, Văn phòng Hai viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản chung của Giáo hội vào Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 từ 10 giờ sáng tại khuôn viên Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, thành phố Houston, tiểu bang Texas, số điện thoại 281-988-5550. Xin đọc lại 281-988-5550. Trân trọng kính mời chư vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các toàn thể cộng đồng người Việt quốc gia, các cơ quan trưởng thâm cùng toàn thể quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần tham dự đại lễ để cùng nhau thắp sáng những giá trị cao quý về hình ảnh đại từ đại bi xua tan bóng tối của hận thù, bao đồng, vi kỷ. Trưởng ban tổ chức Hòa thượng Thích Huyền Việt. Sau đây là bản tường trình của huynh trưởng Lê Công Cầu sau một ngày làm việc với Công an Thừa Thiên Huế hôm thứ Hai vừa qua.
Huynh trưởng Lê Công Cầu tường trình một ngày làm việc với Công an Thừa Thiên Huế. Sau đây là bản tường trình về cuộc làm việc với Công an Thừa Thiên Huế hôm thứ Hai 14 tháng 4 vừa qua, để đệ trình lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Chúng tôi xin đọc toàn văn bản tường trình để quý thính giả thấy rõ tính cách vi hiến và vi pháp của Công an Thừa Thiên Huế trong việc cướp giật hành lý công dân không lý do và không hoàn trả, cũng như thái độ vu hãm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bất hợp pháp mà không minh chứng được văn kiện nào nhà nước Cộng sản quy kết như thế. Trong khi đó lại đề cao tăng đoàn thiện hạnh, viên định, viên lý trong việc áp đảo và vu khống huynh trưởng Lê Công Cầu.
Bản tường trình, công an làm việc và tiếp tục quản chế. Kính bạch chư Tôn Đức, trước hết con xin lược trình lại như sau. Ngày 1 tháng 1 2014, trên đường vào trước tuế Đức Tăng Thống, con bị bắt tại sân bay Phú Bài, hành lý bị tịch thu. Sau 13 giờ thẩm vấn, con bị quản chế 24/24 đến nay đã 100 ngày chưa giải quyết. Ngày 25 tháng 1, 2014, con viết thư can cứu gửi công an các cấp, tuyên bố tự giải chế để đi lại trong những ngày Tết. Công an không nhận đơn, nên con đã đi tự do trong những ngày thiêng liêng ấy. Cho đến ngày 18 tháng 2, 2014, con bị công an mời làm việc lại một ngày sau khi bị chặn bắt trên đường đi. Tại buổi làm việc này, công an đưa ra ba vấn đề.
Thứ nhất, lệnh quản chế ngày 1 tháng 1 năm 2014 vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi chỉ du di cho ông đi lại trong những ngày Tết thôi. Thứ hai, nay ông phải chấp hành lại, nhưng chúng tôi cho phép ông được làm đơn xin đi lại trong thành phố, nhưng rất hạn chế, không được gặp hoặc bàn bạc công việc với bất cứ ai. Muốn ra khỏi thành phố như thăm mẹ, kỳ dỗ, phải làm đơn xin phép trước một ngày, để chúng tôi xét cho đi hay không. Thứ ba, ông tuyệt đối không được đến chùa Long Quang của ông Thích Như Lạc.
Con trả lời là tôi không chấp hành. Các ông quản chế tôi bằng miệng, thì khi cần, tôi cũng chỉ báo bằng miệng mà thôi. Các ông ưa chặn bắt hay ngăn cản là tùy các ông.
Về buổi làm việc hôm nay, 14 tháng 4 năm 2014, bất ngờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 2014, con nhận được giấy mời đến tại đồn công an phường Trường An để làm việc lúc 14 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2014. Cùng lúc họ canh gác nhà cửa nghiêm ngặt, không cho con đi ra ngoài và không cho tiếp xúc với ai như trước đây. Tại buổi làm việc này, có hai ông công an tỉnh là ông Nguyễn Hữu Trúc và ông Hồ Đình Luyến không rõ chức vụ vì họ mặc thường phục. Bước đầu họ lập biên bản, mở niêm phong hai cái điện thoại của con mà họ thu giữ hôm 1 tháng 1 năm 2014. Con tưởng là họ trả lui, nhưng khi đọc biên bản mới biết là mở niêm phong để đem đi giám định phục vụ công tác điều tra. Con hỏi giám định ở đâu? Cơ quan nào giám định? Sao giám định mà không có chứng kiến của tôi? Họ trả lời, đây là nguyên tắc.
Bước thứ hai, công an đưa cho con xem văn bản của cơ quan thông tin văn hóa và truyền thông do ông giám đốc Nguyễn Sĩ Minh ký với nội dung Sở Thông tin Văn hóa và Truyền thông đã theo dõi và kiểm tra mạng Internet, thấy có những bài viết liên quan đến ông Lê Như Đạt, tức là Thích Như Đạt, ở tại tu viện Long Quang, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một tổ chức lợi dụng tự do tôn giáo, tuyên truyền chống đảng Cộng sản và nhà nước dưới danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bất hợp pháp, yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh. Kèm theo văn thư này là các văn bản đại thể như thông điệp của Hội đồng Lưỡng viện nhân ngày Hiệp kỵ Chư Lê Đại Tổ Sư và Chư Thánh Tự Đạo mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ tại tu viện Long Quang. Thư trình về việc hơn 100 công an bao vây tu viện Long Quang, không cho tổ chức ngày Hiệp kỵ và hơn 100 huynh trưởng gia đình Phật tử trên toàn quốc bị công an khủng bố, bắt đi làm việc và buộc cam kết không được đến tu viện Long Quang tham dự buổi lễ nói trên. Lời khánh chúc của Hòa Thượng Viện Trưởng gửi Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhân ngày ra mắt 19 tháng 2, 2014. Thư Xuân Giáp Ngọ của Viện Hóa Đạo. Thông bạch cuối năm Quý Tỵ của Viện Hóa Đạo gửi cựu Ban đại diện Thừa Thiên.
Tiếp đến công an đưa ra một văn bản khác của cùng cơ quan thông tin văn hóa và truyền thông do ông Giám đốc Nguyễn Sĩ Minh ký. Với nội dung là cơ quan này theo dõi và kiểm tra Internet, thấy xuất hiện những bài viết của ông Lê Công Cầu có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước theo luận điệu của tổ chức tôn giáo bất hợp pháp là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh. Kèm văn thư là các tư liệu như tuyên cáo của gia đình Phật tử Việt Nam, khẩn trình số 1 và số 2 về việc tăng đoàn phá hoại tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Lời phát biểu của con trong cuộc hội luận về nhân quyền nhân dịp Việt Nam điều trần tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva vừa qua. Phần thẩm vấn. Hỏi, theo điều tra xác minh của chúng tôi, những văn bản này do ông viết và phát tán trên mạng Internet, đúng không?
Trả lời, đúng. Do tôi viết và tôi phát biểu, nhưng tôi không phát tán trên mạng Internet. Mỗi bài viết của tôi sau khi được Viện Hóa Đạo chấp thuận đều được gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Sau đó, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến bằng một thông cáo báo chí chính thức theo nguyên tắc hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Việc phát tán trên mạng là do các diễn đàn, các cơ quan truyền thông đăng tải lại mà thôi.
Như vậy là ông đã xác nhận mọi cái do ông làm, phải yêu cầu ông ký xác nhận.
Trả lời, vâng, tôi làm và tôi sẽ ký xác nhận theo yêu cầu của quý ông.
Có phải ông làm như vậy là để tuyên truyền Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của ông vẫn tồn tại mặc dù bị nhà nước không thừa nhận. Đồng thời ông cố tình lên án nhà nước đã khủng bố bản thân ông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của ông, phải không?
Trả lời, đó là thực tế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi vẫn tồn tại dù bị tước đoạt pháp lý, không những tồn tại ở quốc nội mà tồn tại trên nhiều quốc gia, châu lục của thế giới. Tôi không cần phải tuyên truyền gì cả. Việc nhà nước khủng bố đàn áp giáo hội chúng tôi, đàn áp cá nhân tôi và các huynh trưởng của tôi cũng là một thực tế mà tôi đã nhiều lần lên án. Đó là sự đương nhiên, có gì mà cố tình?
Hỏi, ông có thấy là đối với chính quyền, ông đã vi phạm pháp luật, đối với nội bộ, ông đã bị chống đối rất nhiều, do đó việc làm của ông sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Ông nên chấm dứt để được thanh thản tuổi già với con cháu, đeo đuổi làm gì cho khổ thân?
Trả lời, mỗi người đã chọn cho mình một con đường thì phải đi cho hết con đường đã chọn. Những người bỏ cuộc nửa chừng là những con người phản bội. Đối với chính quyền, tôi vẫn làm đúng những gì hiến pháp quy định. Đối với nội bộ, quý ngài lãnh đạo, các anh em đều hỗ trợ để tôi làm tròn sứ mạng, dù đang trong tình trạng quản chế. Có ai chống tôi đâu?
Hỏi, thì các thầy tăng đoàn chống ông mãnh liệt, ông không thấy sao?
Trả lời, các ông tăng đoàn vì danh vì lợi đã ly khai giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất rồi, thì họ không còn là nội bộ của tôi nữa. Tôi chẳng quan tâm gì đến các vị này.
Hỏi, ông thấy là bản thân ông bệnh tật triền miên lại đang bị quản chế để điều tra. Tổ chức của ông, gia đình Phật tử, thì bị các thầy đuổi ra khỏi chùa không có nơi nương tựa. Tương lai không có, thì nó sẽ từ từ tan rã, khi ấy ông làm được gì?
Trả lời, tôi tin tưởng vào nhân quả và nghiệp lực. Chuyện đạo, chuyện đời, có lúc thịnh lúc suy, do đó tôi chẳng lo lắng gì cả. Còn một người thì giáo hội chúng tôi vẫn còn, như Đức Đệ Ngũ Tăng Thống nói.
Hỏi, như vậy nghĩa là ông không dừng lại, ông vẫn tiếp tục công việc của mình phải không?
Trả lời, đúng như vậy, tôi sẽ làm việc đến hơi thở cuối cùng, theo gương Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang của tôi.
Phần kết thúc. Đến đây họ tuyên bố, như vậy là ông đã xác nhận những việc ông đang làm và sẽ làm. Chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, để có biện pháp. Ông phải tuân thủ những điều mà chúng tôi yêu cầu. Hôm nay mở niêm phong hai cái điện thoại của ông là để giám định. Các vật dụng của ông chúng tôi vẫn tạm giữ. Chỉ có cái thân của ông là chúng tôi chưa giữ mà thôi.
Còn nói, chưa giữ gì nữa, không cho ra khỏi nhà, không được gặp ai, thì cái nhà trọ của tôi là cái nhà tù giam giữ tôi rồi, chứ chưa giữ gì nữa. Sau khi ký biên bản, con ra về với tuyên bố của họ là khi nào cần chúng tôi sẽ mời làm việc tiếp. Vậy con xin ngưỡng trình Đức Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Hòa Thượng Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên kính thẩm tượng. Đồng thời kính xin gửi đến Giáo sư Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa Đạo kiêm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, phổ biến để các huynh trưởng gia đình Phật tử trong và ngoài nước được yên lòng. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Maha Tát. Phật lịch 2557, Giác Minh ngày 14 tháng 4 2014, Cẩn Trình, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam, đã ký, Nguyên Chánh, Lê Công Cầu.
Hôm thứ Hai 14 tháng 4 vừa qua, báo Phố Wall, The Wall Street Journal, nhật báo của Hoa Kỳ có số phát hành 1 triệu bản mỗi ngày, đã đăng bài xã luận của ông Võ Văn Ái dưới tựa đề Cái chết của thầy giáo Đinh Đăng Định. Vào lúc Hà Nội chống đối khuyết nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đinh Đăng Định chết vì lơ là y tế. Sau đây là bản Việt dịch bài xã luận ấy.
Cái chết của thầy giáo Định ở Việt Nam. Vào lúc Hà Nội chống đối quyết nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đinh Đăng Định chết vì lơ là y tế. Bài viết của Võ Văn Ái, Wall Street Journal, ngày 14 tháng 4 năm 2014. Tháng trước, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gia tăng nhiệm vụ cho báo cáo viên đặc nhiệm trong công tác theo dõi sự đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, Human Rights Defenders, trên thế giới. Vào lúc cuộc bỏ phiếu đang xảy ra, thì một trong những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền đáng kính tại Việt Nam, Đinh Đăng Định, đang hấp hối vì ung thư dạ dày nơi ngôi nhà tồi tàn ở Đắk Nông, trong thời gian thi hành án 2 năm tù, trên 6 năm bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông bị khước từ, không cho chăm sóc thuốc men, lại bị hành hung, đánh đập thay vì chữa trị mỗi khi ông rên la đau đớn. Rồi bỗng nhiên, Đinh Đăng Định được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân xá hôm 21 tháng 3. Hai tuần sau, ông qua đời vào ngày 3 tháng 4. Ông Định, 51 tuổi, cựu sĩ quan quân đội nhân dân và giáo viên dạy môn hóa học trường trung học, thời gian Liên Xô sụp đổ những năm 90, Định mơ ước Việt Nam cũng sẽ đổi thay. Đến thời Việt Nam mở cửa nhanh chóng cho Internet năm 2005, ông bắt đầu gửi lên các blogs những bài viết kêu gọi cho đa nguyên chính trị và nhân quyền. Định thuộc những người đầu tiên lên tiếng về thảm họa bô-xít nơi vùng ông cư ngụ ở Tây Nguyên, bỏ thầu cho các công ty Trung Quốc sử dụng những kỹ thuật khai thác bô-xít lỗi thời, thải ra hàng tấn bùn đỏ độc hại, dự án khai thác là thảm nạn sinh thái, ô nhiễm các nguồn nước gây hại cho hàng nghìn bộ tộc cư dân, được gọi một cách thân tình là Thầy Giáo Định. Định vận động các cư dân địa phương ký kiến nghị chống lại dự án quá tham vọng và ngu ngốc. Hoạt động của ông được dân chúng địa phương hậu thuẫn, nhưng đồng thời ông trở thành mục tiêu cho nhà cầm quyền sách nhiễu. Bất ngờ vào tháng 10 năm 2011, Đinh Đăng Định bị bắt và bị kết án 6 năm tù giam qua một phiên tòa sơ sài, không có luật sư biện hộ ở Đắk Nông. Phiên phúc thẩm xử y án trong vòng 45 phút. Định bị đau dạ dày trầm trọng, thời gian giam giữ ở trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương, miền Nam. Thay vì chăm lo y tế chữa trị, quản giáo đánh đập ông và biệt giam vào xà lim. Gia đình kinh ngạc trước sức khỏe sa sút nhanh chóng của ông. Tháng 11 năm 2013, ông được đưa vào bệnh viện của Bộ Công an. Tại đây, 3/4 dạ dày bị cắt bỏ. Các y sĩ cho biết ông bị ung thư dạ dày cấp tính. Dù sức khỏe còn nguy kịch sau cuộc giải phẫu, ông bị đưa trở lại trại giam. Sự cư xử vô nhân đạo của Hà Nội đối với nhà hoạt động sinh thái ôn hòa dấy lên những phản ứng chống đối quốc tế, kể cả thư phản đối của nhiều vị đại sứ Hoa Kỳ và Liên Âu. Khi Định nhập viện lần hai vào tháng Giêng năm nay, bệnh ung thư coi như hết thuốc chữa. Lãnh đạo nhà nước Việt Nam tự cho mình quyền hào hiệp, thừa biết rằng họ chẳng mất mát gì. Chủ tịch nước ra lệnh ân xá vào tháng 3 mà chẳng cần nhắc tới cơ sở nhân đạo. Lý do cuộc ân xá là để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước. Theo ngôn ngữ Hà Nội, có nghĩa là chấp nhận áp lực quốc tế khi điều đó phù hợp với nhu cầu của chế độ. Với sự nhất quán điển hình của chế độ Hà Nội, vào lúc Đinh Đăng Định lặng lẽ qua đời ở quê nhà, thì phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc khăng khăng chống lại quyết nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hậu thuẫn những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Đây là quyết nghị gia hạn nhiệm vụ của báo cáo viên đặc nhiệm về những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Cơ cấu được thiết lập sau sự kiện Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên ngôn quốc tế cho những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 1998, quy định quyền của tất cả mọi người dấn thân ôn hòa bảo vệ nhân quyền cho người khác, đồng thời định rõ trách vụ của các quốc gia là phải trợ thủ cho những nhà hoạt động thực thi hành động của mình mà không sợ bị đàn áp hay bắt tù. Kết cấu với Belarus, Trung Quốc, Cuba, Nga, Saudi Arabia và các đối tác khác, Việt Nam nay là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mưu toan trận đứng quyết nghị và yêu cầu sửa đổi nhằm hạ thấp nhiệm vụ này. May mắn thay, Việt Nam và đồng bọn đã thất bại. Trong cuộc họp kín ấy, một thành viên phái đoàn Việt Nam tuyên bố rằng, những kẻ gọi là người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, Human Rights Defenders, là nhóm không cần phải bảo vệ, và lại, chữ người đấu tranh bảo vệ nhân quyền không hiện hữu tại nước tôi, theo lời một nhà ngoại giao tiết lộ với chúng tôi. Những tuyên bố như thế vọng đáp cho lời ông Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đập lên tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Geneva hồi tháng 2 vừa qua, khi ông Ngọc khẳng định rằng Việt Nam kiên trì chính sách nhất quán, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến nhân quyền cơ bản và hứa hẹn sẽ mở rộng dân chủ. Chữ người đấu tranh bảo vệ nhân quyền có thể không hiện hữu trong vốn từ vựng của giới lãnh đạo Cộng sản Hà Nội, nhưng những người dân dũng cảm đang biến từ ngữ ấy vào thực tại Việt Nam. Lời chối chăn của Đinh Đăng Định chẳng đòi hỏi gì cho cá nhân ông, mà kêu gọi thế giới kiểm soát kỹ lưỡng về tình trạng giam cầm trong các nhà tù và trại giam ở Việt Nam, về các cuộc tra tấn và chối bỏ chăm sóc y tế một cách có hệ thống. Ông nói, đây là điều tối ưu tiên mà cộng đồng quốc tế phải quan tâm, quả là điều phải ra tay. Ông Ái là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam.
Thưa quý khán giả, trong hai tuần lễ nữa là đến ngày kỷ niệm tối đen của một dân tộc có 4.000 năm yêu chuộng tự do và nhân phẩm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, 39 năm sau. Đa số vẫn gọi là ngày quốc hận. Ở hải ngoại, trên khắp năm châu, nơi nào có người Việt tị nạn cư ngụ, đều tổ chức những đêm không ngủ, những cuộc hội lùng tưởng nhớ và biểu tình phản đối trước các sứ quán Hà Nội. Năm nay, Đài Phật giáo Việt Nam sẽ đặc biệt giới thiệu chương trình tưởng nhớ 30 tháng 4 đen bằng sự lên tiếng hay đánh giá của các nhân sĩ quốc tế hay Việt Nam về biến cố câu 102 trong lịch sử dân tộc. 36 năm trước, tạp chí Quê Mẹ phát hành ở Paris vào ngày 30 tháng 4 năm 1978, không gọi 30 tháng 4 là quốc hận mà là ngày quốc kháng. Vì sao như vậy? Xin mời quý thính giả nghe phân tích qua bài xã luận Từ quốc hận đến quốc kháng dưới ngòi bút của ông Võ Văn Ái viết 36 năm trước. Từ quốc hận đến quốc kháng.
Quốc hận là ngày toàn dân căm phẫn vì biết mình bị lừa, vì những gì còn bán tín bán nghi, này đã lộ nguyên hình, đó là chủ nghĩa cộng sản tàn bạo và phi dân tộc, nói một đường, làm một nẻo. Một thứ chính trị dựng trên quỷ kế để thảm sát người, dựng trên dối trá để tiêu diệt sự hiền lương, dựng trên sự vòng ngoại để phá hủy tâm thức Việt Nam. Nói bán tín bán nghi là không đúng, thực ra chẳng ai nghi ngờ gì nữa về sự độc tài đảng trị, gian manh chính trị của bản chất chủ nghĩa Mác Lê. Song người Việt Nam nói chung đã tưởng rằng chất Việt vẫn mạnh hơn chất Cộng trong con người Cộng sản Việt Nam, thế nên mới bán tín bán nghi. Chẳng lẽ 30 năm sau cách mạng tháng 8 45, con người Cộng sản Việt Nam vẫn còn manh động thiếu thông minh, vẫn còn ấu trĩ về tinh thần văn hóa Việt Nam, vẫn còn nô lệ vào suy nhược thức nước ngoài?
Nhưng 30 tháng 4 75, khi dây xích chiến xa Nga hằng lên đường vào nội thành Huế, xuyên Đà Nẵng, Nha Trang, vào tới thủ đô Sài Gòn, niềm bán tín bán nghi không còn nữa. Hết thắc mắc, thôi nghi ngờ. Ai cũng rõ người Cộng sản Việt Nam vẫn dại khờ và ác độc như xưa. Họ đã quên thứ ngôn ngữ và suy tư của dân tộc, nên nhân dân ngơ ngác nhìn họ như đã nhìn quân đội ngoại quốc trước kia. Giữa họ và chúng ta sự cách biệt thật lớn. Trong khi chúng ta chờ đợi một cái bắt tay, một cái ôm vai, một dòng lệ rưng rưng không nói, thì họ đem đến một lưỡi lê sắc lạnh, vô tình, đâm suốt vào giữa lòng trái tim nóng hổi miền Nam. Những gương mặt vàng xanh khắc khổ trên chiến xa hùng hậu loại đế quốc mới kia không gợi ra nỗi lo âu khắc khoải của người mẹ thương con, người cha lo lắng, người anh trách nhiệm, mà chỉ biểu dương sự miệt mài trác táng tinh thần như anh Đồ Nho miệt mài với hồ ly tinh, như người thờ bái vật lao khổ trước tượng thần. Những gương mặt sống trong mộng mị suy nhược, sự hốc hác chưa nối liền với sinh khí, một tình thương thiếu máu. Họ vào Sài Gòn như kẻ thủy miên. 3 năm sau, những bước chân ma đó, họ, những người Cộng sản Bắc Việt, vẫn chưa đi tới Sài Gòn, vẫn còn thất thiểu trên mộng mị ác nhân. Họ chưa đi vào tới tâm can dân, nên lòng dân không đón tiếp họ.
Toàn dân đã hận là hận sự dại khờ phá phách, hận sự phung phí di sản của tiền nhân. Hận sự giam người không xét xử, đầy người không lý do, giết người không gớm tay. Cho nên, bung thức đầu tiên là niềm quốc hận, mà kỳ thực chứa ngầm một ý thức quốc kháng.
Vì sao quốc kháng? Ý thức quốc kháng là gì? Quốc kháng là sự đối kháng của toàn dân. Tính chất tiêu cực của đối kháng là quốc hận, và tính chất tích cực của quốc hận là quốc kháng. Cuộc chiến tranh huynh đệ 30 năm qua đã chỉ được dẫn dắt bởi các thế lực quốc tế và những thiểu số lãnh đạo trong nước. Nhân dân không hề được tham dự, các cường lực quốc tế đã lợi dụng hay bỏ rơi chúng ta như thế nào, điều đã rõ. Còn thiểu số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam yếu kém về tinh thần và văn hóa Việt Nam như thế nào, chúng ta đã thấy. Bởi họ đang là nguyên nhân đau khổ trầm thống cho 50 triệu đồng bào. Nhưng họ chỉ là những kẻ thừa hành, kẻ tay chân bộ hạ của một chủ thuyết phi dân tộc. Điều đáng quy trách nhất vẫn là bên phe những người không cộng sản. Sự phân hóa cực độ, vì bị nội tuyến cũng có, mà vì đầu óc hẹp hòi thiển cận, ưu tư cá nhân, và bè nhóm cũng nặng. Đó là nguyên nhân đầu phá hoại sự kết hợp.
Chúng ta hay nhắc tới việc lê lợi khởi nghĩa mà không hề khởi sự khởi nghĩa. Chúng ta cứ nhắc tới hội nghị Diên Hồng mà không nắm vững tinh thần Diên Hồng, không cùng nhau kết hợp nên ngày 30 tháng 4 75 đã tới, dẫn theo sự thất trận. Không cùng nhau kết hợp nên lực lượng dân tộc bị yếu đuối, cộng thêm cái ảo tưởng của những kẻ ngây thơ tin vào hòa giải mà không đồng lúc chấn chỉnh lực lượng để giữ thế đối thoại thăng bằng, cộng thêm sự phản bội của những người Cộng sản Bắc Việt. Những lý do dẫn tới thất bại của toàn nước Việt Nam chứ không riêng gì phe không Cộng sản. Cuộc thất trận của miền Nam xảy ra đồng lúc với cuộc thất bại của người Cộng sản Việt Nam, bởi người Cộng sản Việt Nam đã không hoàn thành nổi con đường dân tộc, con đường văn hóa và tư tưởng Việt Nam. Riêng sự thất bại của chúng ta, những người không Cộng sản, không phải là sự kiện mất Huế hay mất Sài Gòn, mà là chưa Việt hóa được người Cộng sản Việt Nam. Khi chúng ta đề cập tới những điều trọng đại này, người Cộng sản Việt Nam liền chạy trốn vào một vài thành quả tí hon của kế hoạch 5 năm, của con đường xe hỏa mới hoàn thành, của mấy chục cây cầu mới xây, của mấy trăm con lạch mới vét.
Thật ấu trĩ, xưa nay có chính thể nào mà không phải thực hiện những việc đương nhiên như thế? Cuộc sách một chính thể còn phải có những điều cao xa, thần trí hơn nữa chứ, nổi cái tầm nhìn thấp hẹp như thế, đã biểu lộ sự sa đọa Việt Nam trong nhận thức và tư tưởng của người Cộng sản Việt Nam rồi. Thực thế 30 năm qua, 50 triệu dân bị lôi cuốn, bị hướng dẫn bởi một thứ lãnh đạo thấp kém về chính trị cũng như văn hóa như vậy, từ Bắc tới Nam, nên ngày nay chúng ta mới đau khổ thế này. Chiến đấu 30 năm để về thành tố giác người anh em ngụy với không ngụy, đày ải mẹ cha, cấm cản liên lạc, đóng cửa báo chí, đàn áp tín ngưỡng, chà đạp nhân quyền. Người đi xa nước không được về thăm quê hương, 30 năm chiến đấu để đưa tới một hiện trạng tệ lậu hơn thời Pháp thuộc. Thế không gọi là thất bại ư? Trong khi đó, những nhà lãnh đạo miền Nam trước kia, các ông ở đâu? Các ông đang hy sinh gì? Đóng góp gì cho tiền đồ dân tộc? 30 năm, nhân dân bị kèm kẹp trên đè dưới búa bởi những nhà lãnh đạo như thế. Nhân dân chưa hề thấy thứ lãnh đạo chịu nằm gai và dám ném mặt. Đây chính là một thứ quốc hận của toàn dân mà ngày 30 tháng 4 năm 75 đã hội tụ thành nhận thức.
Vì nhờ nhận thức này mà toàn dân quyết tâm lấy thái độ đối kháng, từ 30 tháng 4 năm 75, nhân dân biết ai chia sẻ khổ đau với mình, ai lợi dụng mình, và kể từ đây, nhân dân không thể tin càng, dựa thế vào những thứ lãnh đạo bù nhìn, tham nhũng và vụ lợi nữa. Nhân dân tự quyết, tự đảm lấy vận mệnh mình. Bây giờ nhân dân không chiến đấu cho Cộng sản, cho các thế lực nước ngoài, mà là chiến đấu cho Việt Nam. Toàn dân làm chủ, toàn dân lãnh đạo, và lần đầu tiên nhân dân mới thực sự tranh đấu để đảm trách sự truyền thừa của văn minh và nòi giống. Như thế gọi là ý thức quốc kháng. Từ thất bại tới quốc hận, từ quốc hận tới quốc kháng, chúng ta đã làm một bước nhảy vọt vĩ đại, và trên bước nhảy này, đôi cánh thành công đã mọc thêm ra, một phương trời cũng được khai mở, một sự đồng tâm đã được lẳng lặng hẹn hò. Trong nước cũng như ngoài nước, ai dám nói tương lai chúng ta không sáng sủa? Võ Văn Ái, trích tạp chí Quê Mẹ phát hành ngày 30 tháng 4 năm 1978.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.